Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những nguyên nhân khiến người có gia đình ngã vào cám dỗ và phạm tội ngoại tình. Trong bài trước, chúng tôi nói rằng người ta có thể phạm tội ngoại tình khi sống trong một hôn nhân không tình yêu. Và chúng tôi nêu ví dụ về một đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân chỉ vì những lợi lộc mà hai người mong nhận được ở nhau. Một người muốn được đi ra nước ngoài, còn người kia muốn có một người vợ thuần túy Việt Nam. Nhưng khi về sống chung, thấy thực tế không được đúng như mình trông mong, nên hai người chán nhau và hướng tình cảm về một người khác. Nếu không bước vào hôn nhân bằng tình yêu và lòng cam kết chân thật, khi điều mình trông mong không thành sự thật, chúng ta sẽ thất vọng. Vì thế dễ ngã vào những quan hệ tình cảm bất chính và phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, có những hôn nhân bắt đầu với tình yêu, nhưng rồi cũng đi đến ngoại tình và tan rã. Vì sao vậy? Lý do là vì vợ chồng không yêu nhau thật lòng, hoặc là không chăm sóc tình yêu mình dành cho nhau. Nên sau một thời gian, tình yêu đó khô cằn và chết. Có những người trước khi cưới yêu nhau nhiều, nhưng khi cưới rồi, khi người yêu đã thuộc về mình rồi, thì không còn quý người yêu nữa. Điều này thường thấy nơi phái nam. Khi thích một cô nào, các anh thường làm đủ mọi cách để chinh phục người đó. Lắm khi làm những điều quá đáng, quá sức và thiếu khôn ngoan. Nhưng khi cưới được vợ rồi thì để vợ qua một bên và đeo đuổi những điều khác như việc học hành, công danh, sự nghiệp, đeo đuổi vật chất hay chạy theo một thú vui nào đó. Những người nào khi chưa cưới say mê nhiều, thì khi cưới được người yêu rồi, thường không quý người yêu nữa. Lý do là vì họ thấy mình đã đạt được mục tiêu rồi, và vì thế muốn nhắm đến những mục tiêu khác. Có những hôn nhân không hạnh phúc vì người trong hôn nhân xem cha mẹ hay bạn bè quan trọng hơn vợ hay chồng mình, hoặc là xem công việc làm quan trọng hơn, không dành thì giờ cho vợ, cho chồng, và cũng không chiều nhau, chăm sóc nhau, nên tình yêu dần dần phai nhạt. Khi sống trong một hôn nhân không tình yêu, lòng chúng ta khắc khoải, khao khát và không thỏa nguyện. Vì vậy, khi gặp người nào có tình cảm với mình, chúng ta rất dễ xiêu lòng. Ngày trước, vì sợ dư luận, vợ chồng không dám bỏ nhau. Nhưng ngày nay, đời sống tự do hơn. Thêm vào đó là ảnh hưởng của nền đạo đức suy đồi, nên người ta dễ dàng bội lời hứa nguyện để đi tìm tình yêu mới. Nhiều gia đình Việt Nam ở nước ngoài bị đổ vỡ vì những người sống trong hôn nhân không tình yêu, dễ ngã vào ngoại tình. Đa số những người đàn bà ngoại tình là vì sống bên cạnh một người chồng không có tình yêu thật hoặc là không bày tỏ tình yêu qua hành động cụ thể. Các ông thường nghĩ mình đi làm nuôi gia đình, cung cấp đầy đủ cho vợ con có nhà cửa, cơm ăn, áo mặc và mọi nhu cầu vật chất là tròn bổn phận rồi. Vì vậy, vợ con phải vui. Nhưng, thưa quý vị, nhu cầu cơm áo cần thiết thật. Nhưng đời sống con người không phải chỉ có cơm áo mà thôi. Chúng ta là những con người có tình cảm, có trái tim. Ngoài vật chất, chúng ta còn cần tình thương, cần được ban cho tình thương và tiếp nhận tình thương của người chung quanh. Có thể các ông không có nhu cầu tình cảm nhiều như các bà. Nhưng xin đừng quên là người vợ của các ông rất cần sự chăm sóc tế nhị và những lời nói yêu thương của chồng. Khi không nhận được tình thương của chồng, mà lại gặp một người bạn trai quan tâm, chăm sóc mình một cách tế nhị, yêu thương, thì người vợ đó sẽ dễ dàng có tình cảm với người bạn mới. Có đôi bạn trẻ kia quen nhau do bạn bè giới thiệu. Sau đó hai người yêu nhau và rồi khoảng một năm sau thì quyết định lập gia đình với nhau. Đám cưới của hai người thật vui vẻ, tốt đẹp. Đời sống gia đình mới cũng tốt đẹp vì vật chất đầy đủ, công việc làm vững vàng. Thế nhưng chỉ khoảng 3 năm sau, người vợ trẻ cảm thấy cô đơn và ngăn cách với chồng. Hai vợ chồng không còn trò chuyện với nhau như hồi chưa cưới. Người vợ cố gắng làm trọn bổn phận, hết sức chăm lo cho gia đình. Trong khi đó, người chồng thì có quá nhiều cao vọng, muốn làm ăn lớn, muốn được giàu có, nên đi làm nhiều và vắng nhà thường xuyên. Khi nào ở nhà thì người chồng nói điện thoại, làm việc bên máy vi tính luôn, chứ không quan tâm đến vợ con. Người chồng này càng thành công thì người vợ càng cảm thấy cô đơn. Nàng cảm thấy như mình là một quá phụ, tiền bạc dư dật nhưng đời sống không vui. Người chồng chẳng bao giờ lấy ngày nghỉ để đưa vợ con đi chơi. Không những thế, lúc nào anh cũng nói chuyện công việc và nhiều khi xem bạn trong sở quan trọng hơn vợ con. Người vợ sống trong cô đơn, khao khát tình thương và sự chăm sóc của chồng, nhưng chồng thì không hề quan tâm đến. Mỗi khi người vợ nhắc chồng đừng làm việc quá nhiều, thì anh nói cơ hội đang đưa đến, không làm không được. Khi vợ buồn, khóc, người chồng không thông cảm, nhưng chỉ nói, em còn muốn gì nữa? Anh là người chồng tròn bổn phận, mỗi ngày làm việc để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Anh không hút thuốc, uống rượu, không cờ bạc, cũng không lăng nhăng với ai. Tất cả những gì anh làm là cho em và cho con, chứ không phải cho anh. Và người chồng an ủi vợ, mai mốt khi thành công rồi, bớt trách nhiệm rồi, vợ chồng mình sẽ có thì giờ cho nhau. Đó là sự tính toán của người chồng. Nhưng tiếc là ngày đó đã không bao giờ đến. Vì 3 năm sau, khi người chồng còn say mê đeo đuổi danh vọng, thì người vợ gặp một người đàn ông trong sở. Người này quan tâm, thăm hỏi, lắng nghe tâm sự, dần dần trở thành bạn thân của người vợ. Và cuối cùng, người vợ này đã quyết định ly dị chồng để có một hôn nhân, có tình yêu. Tiến sĩ Gary Chapman, nhà tâm lý học Tin Lành, chuyên về tư vấn hôn nhân, nói rằng, trong mỗi con người chúng ta có một kho tình cảm. Tiếng Anh gọi là The Emotional Tank. Khi hai người mới yêu nhau, kho tình cảm này tràn đầy tình yêu. Khi trở nên vợ chồng rồi, nếu không chăm sóc nhu cầu tình cảm của nhau, thì kho tình yêu đó sẽ dần dần cạn đi. Muốn giữ cho kho tình yêu được đầy, mỗi ngày vợ chồng cần nói với nhau những lời yêu thương, có những hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu đối với nhau. Nếu vợ chồng không quan tâm đến nhau như buổi ban đầu, trái lại không có những lời nói hay hành động yêu thương, mà trái lại chỉ nói những lời chỉ trích, bắt bẻ, chê bai, thì kho tình yêu của vợ chồng sẽ cạn đi. Và lúc đó người vợ hay người chồng rất dễ trở thành con mồi cho cám dỗ và phạm tội ngoại tình. Và tiến sĩ Gary Chapman kết luận như vậy. Giữ cho kho tình yêu của hôn nhân được đầy cũng cần thiết và quan trọng như giữ cho mực dầu máy trong xe được đầy đủ. Nếu không sẽ cháy máy và hư xe. Ngoài nguyên nhân thông thường là có một hôn nhân không tình yêu, người có gia đình còn có thể ngã vào ngoại tình khi đời sống có nhiều áp lực về tinh thần. Khi đời sống có quá nhiều trách nhiệm phải chu toàn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, chúng ta cũng có thể ngã vào cám dỗ và phạm tội. Những nhà lãnh đạo tinh thần, những người có địa vị cao và trách nhiệm lớn trong xã hội cũng dễ ngã vào ngoại tình vì lý do này. Khi tinh thần căng thẳng và có nhiều lo âu mà không thể chia sẻ với vợ hay chồng, chúng ta sẽ tâm sự với người nào thông cảm với mình. Và nếu đó là một người bạn khác phái, và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ có tình cảm đặc biệt với người đó. Điều thu hút nhất đối với những người bị tinh thần căng thẳng là có một quan hệ tình cảm vụng trộm. Đây là điều thường xảy ra cho các ông. Nhưng các bà cũng không tránh khỏi cám dỗ khi tinh thần căng thẳng hay mệt mỏi, cô đơn. Có một bà vợ kia có chồng bị chứng nan y khi ông mới 40 tuổi. Bà chăm sóc chồng thật tận tình với lòng thương yêu và hy vọng một ngày kia ông sẽ được chữa lành và trở lại với trách nhiệm trong gia đình. Nhưng sau 2 năm rồi 3 năm, tình trạng sức khỏe của người chồng không khá hơn mà lại ngày càng suy sụp. Người vợ thương chồng nhưng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Lúc đầu có con cái và một vài người bà con đến giúp bà. Nhưng dần dần ai lo phần nấy. Bà không có người nâng đỡ về mặt tinh thần để có đủ sức tiếp tục lo cho chồng. Trong lúc cô đơn, tinh thần mỏi mệt, người vợ này gặp lại người bạn trai hồi còn học trung học. Hai người liên lạc, trò chuyện và đến thăm nhau. Người vợ đang cần có người lắng nghe, an ủi và nâng đỡ tinh thần. Người bạn cũ thì cảm thấy sung sướng vì có người cần đến mình. Không bao lâu, tình bạn dẫn đến tình yêu. Người đàn bà này vẫn yêu chồng, nhưng bây giờ có một người khác đáp ứng nhu cầu tình cảm cho bà. Bà rất khổ tâm vì biết mình không trọn vẹn với chồng và đã vướng vào một quan hệ tình cảm bất chính, nhưng không sao thoát ra được.